Hiện tại đây chúng ta cũng đang bị khủng bố, không phải bởi những cái cuộc khủng hoảng trong xã hội, cũng không phải chỉ có những nội chiến về văn hóa giống chẳng hạn như Hoa Kỳ chúng ta, hay là những chiến tranh đang xảy ra ở Ukraine thôi, mà còn bị khủng bố cả thiên nhiên nữa. Mà cái khủng bố này là do ai gây ra? Khủng bố thiên nhiên này cũng gọi là thiên tai đây, lại do con người gây ra. Nếu con người không gây ra thì cũng chẳng có cái thiên tai như thế này. Bởi thế nên em đã nói là thiên tai và nhân tai nó đồng hóa với nhau. Và con người chẳng những là nạn nhân của thiên tai mà còn là phạm nhân gây ra thiên tai nữa. Và hôm nay em xin đọc cho các anh chị những tin tức liên quan đến khí hậu toàn cầu. Có nghĩa là liên quan đến ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất này như sau. Biến đổi khí hậu gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm 2022. 193 thành viên Liên Hợp Quốc ra tuyên bố chung thừa nhận đại dương lâm nguy. Con người khiến các dòng sông trên thế giới thay đổi ra sao? Mặt trời liên tục gây hấn với trái đất. Nồng độ thán khí trong khí quyển cao chưa từng thấy. 9 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm môi trường, nhiều hơn cả bệnh tật, khủng bố và chiến tranh. GIEC đối phó hâm nóng khí hậu cần hành động ngay bây giờ, nếu không thì quá muộn. Đấy là những tin tức chúng ta cần theo dõi vào buổi trưa hôm nay liên quan đến khí hậu. Và tin đầu tiên, biến đổi khí hậu gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan năm 2022. Tin đầu tiên, biến đổi khí hậu gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan năm 2022. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng gay gắt, mưa lớn bất thường đã xảy ra trên khắp thế giới từ đầu năm đến nay, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trong 3 tháng qua, mưa bão gây ngập lụt nghiêm trọng tại Bangladesh, trong khi các đợt nắng nóng khắc nghiệt hoành hành tại nhiều khu vực ở Nam Á và châu Âu. Hạn hán kéo dài đang đe dọa đẩy hàng triệu người lâm vào nạn đói ở Đông Phi. Theo các nhà khoa học, phần lớn nguyên nhân dẫn tới các hiện tượng thời tiết này là do biến đổi khí hậu. Ngày 28 tháng 6, các nhóm nhà khoa học về khí hậu đã công bố nghiên cứu làm rõ vai trò của biến đổi khí hậu đối với từng hiện tượng thời tiết trong 20 năm qua. Nghiên cứu xác nhận những cảnh báo tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu thay đổi thế giới, đồng thời nêu rõ những thông tin chưa nắm bắt được. Đối với mưa bão và nắng nóng cực đoan, các nhà nghiên cứu đã hiểu rõ hơn cường độ của các hiện tượng này đang thay đổi như thế nào do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa thực sự hiểu rõ về tác động của biến đổi khí hậu đối với cháy rừng và hạn hán. Hiện tại, nguy cơ xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt cao gấp 3 lần và mức nhiệt độ đỉnh điểm cao hơn khoảng 1 độ C so với thời kỳ chưa ghi nhận tình trạng biến đổi khí hậu. Đợt nắng nóng trong tháng 4 vừa qua đã khiến nhiệt độ tại Ấn Độ và Pakistan lên tới 50 độ C. Đợt nắng nóng trong tháng 6 này trải dài từ châu Âu đến Mỹ cho thấy tần suất các đợt nắng nóng đã tăng mạnh. Trong khi đó, tuần trước, Trung Quốc chứng kiến ngập lụt nghiêm trọng sau nhiều ngày mưa lớn. Bangladesh cũng trong tình trạng tương tự. Nhìn chung, mưa bão gây ngập lụt nghiêm trọng đang diễn ra thường xuyên hơn và để lại hậu quả ngày càng lớn. Đối với các nhà khoa học, việc xác định biến đổi khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng hạn hán khó khăn hơn. Theo nghiên cứu trên, một số khu vực đang trải qua thời kỳ khô hạn kéo dài. Tình trạng nhiệt độ ấm lên ở miền Tây nước Mỹ cũng đang đẩy nhanh quá trình tan băng. Mặc dù chưa xác định được hạn hán ở Đông Phi có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu hay không, các nhà khoa học cho rằng tình trạng sụt giảm lượng mưa vào mùa xuân ở khu vực này có liên quan mật thiết đến hiện tượng các vùng biển ở Ấn Độ Dương ấm lên. Điều này khiến lượng mưa giảm nhanh khi qua Ấn Độ Dương trước khi vào khu vực khô nóng này. các đợt nắng nóng và khô hạn làm trầm trọng thêm nạn cháy rừng, đặc biệt là những vụ cháy rừng quy mô lớn. Trên quy mô toàn cầu, tần suất xảy ra các cơn bão lớn không tăng, nhưng bão lốc trở nên thường xuyên hơn ở khu vực Thái Bình Dương và Bắc Đại Tây Dương. Đấy các anh chị ơi, cái vấn đề biến đổi khí hậu nguy hiểm vô cùng mà nó liên quan đến như chúng ta vừa nghe là cái gì? Là hâm nóng toàn cầu. Mà hâm nóng toàn cầu gây ra bởi gì? Bởi than khí. Đấy, mà bây giờ than khí càng tăng lên, trong khi thế giới không có giảm nó xuống mà nó còn tăng lên nữa. Mà than khí tăng lên là do cái gì? Do kỹ nghệ. Mà nếu mà bây giờ dừng kỹ nghệ thì kinh tế nó xuống. Đó là những cái gọi là nan giải trong lúc này. Giống hệt như vấn đề là đại dịch vậy. Đại dịch thì tất nhiên phải phong tỏa. Mà phong tỏa thì kinh tế xuống. Vậy thì bây giờ chọn một hai. Một trong hai. Một là kinh tế lên. Hai là làm người ta chết. Có nghĩa là dù đại dịch đi nữa cứ đi làm. Để rồi lây nhiễm, để rồi chết. Muốn chọn đi. Và bây giờ cũng vậy. Con người ta đang nan giải đi này. Một là than khí nó tăng. Thì khí hậu bị khủng hoảng. Và động đất rồi. Bão lụt rồi, bão lốc rồi, sóng thần rồi, mũ núi lửa rồi, đủ mọi thứ cả. Nó sẽ gây ra. Đó, một là kinh tế lên thì khủng hoảng nhiều. Hai là kinh tế xuống, khủng hoảng ít. Chọn đi. Do con người gây ra, do đó con người bây giờ không giải quyết được. Thế thôi. Và bây giờ sang tin thứ hai. Đó là tin 193 thành viên Liên Hiệp Quốc tuyên bố thừa nhận đại dương lâm nguy. Cùng với biến đổi khí hậu, tình trạng đại dương lâm nguy là điều mà giới khoa học, giới bảo vệ môi trường báo động từ hàng chục năm nay. Hôm qua, mùng 1 tháng 7, 2022, sau một tuần làm việc tại Lisbon, Bồ Đào Nha, cộng đồng quốc tế lần đầu tiên nhất trí nhìn nhận tình trạng đại dương lâm nguy và cần phải hành động khẩn cấp. Đây là lần thứ hai mà sức khỏe của đại dương chiếm 71% diện tích bề mặt trái đất là chủ đề trung tâm của hội nghị của Liên Hiệp Quốc. Hội nghị đầu tiên tại New York năm 2017, đại diện của hơn 140 quốc gia tham dự hội nghị này. Việc cộng đồng quốc tế nhất trí thông qua tuyên bố đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta có ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Theo giới chuyên gia, thành công của hội nghị Lisbon nói trên tạo đà cho hàng loạt hội nghị quốc tế liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đại dương, dự kiến được tổ chức từ đây đến cuối năm. Thông tín viên Nicolas Palas tường trình từ Lisbon. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo De Sousa không nghe thấy phản đối nào. Tuyên bố Lisbon đã được thông qua bởi sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Một tuần hội nghị của Liên Hợp Quốc về đại dương khép lại với một tuyên bố về các nguyên tắc. Các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc công nhận thực trạng và báo động trước tình cảnh các đại dương hiện nay và cam kết hành động. Văn bản nói trên không ràng buộc. Đây không phải là một hiệp định. Nhưng đó cũng không phải là mục tiêu đặt ra. Đại sứ Pháp về đại dương, ông Olivier Poivre d'Affron giải thích rằng hiện đã có một đồng thuận rất rộng rãi về thực tế là đại dương đang lâm nguy và như vậy, chúng ta phải hết sức nhanh chóng bảo vệ đại dương. Vấn đề bảo vệ, bảo tồn được đông đảo các nước nhìn nhận hơn là vấn đề khai thác. Trên thực tế, Lisbon là một bước đệm. Chúng ta thấy là sự khác biệt về lập trường giữa các nước là hết sức nhỏ. Và về những vấn đề sẽ phải thương lượng như rác thải nhựa, biển khơi và thậm chí trong tương lai sau đó thảo luận về các vấn đề khai thác đáy đại dương. Khả năng đạt được đồng thuận theo hướng tích cực là không xa. Thách thức của hội nghị về đại dương này là đặt các cuộc họp tiếp theo trong năm vào đúng lộ trình. Hiệp ước về đáy đại dương vào tháng 8, hội nghị khí hậu COP27 ở Ai Cập vào tháng 11, hội nghị cấp COP15 về đa dạng sinh học vào tháng 12, rất nhiều điểm hẹn. Nhiều cuộc đàm phán có thể dựa trên các cuộc thảo luận của tuần này. Tổng thống Pháp cho rằng cần khuôn khổ pháp lý cấm khai thác đáy biển. Liên quan đến hội nghị đại dương của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Pháp Macron đã gây bất ngờ khi đến Lisbon. Ông Macron là một trong số ít nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị này. Trong một phát biểu bên lề hội nghị, Tổng thống Macron khẳng định cần xây dựng một khuôn khổ pháp lý để chấm dứt khai thác dưới đáy biển sâu và không cho phép các hoạt động mới gây nguy hiểm cho hệ sinh thái. Ông Marco đưa ra tuyên bố bất ngờ nói trên có lẽ sau cuộc tham vấn với Sylvia Earle, một huyền thoại sống của ngành đại dương học, cựu giám đốc khoa học của NOAA, cơ quan quốc gia Mỹ về khí quyển đại dương, người vốn có quan điểm chống đối đến cùng hoạt động khai thác dưới đáy biển. Về chủ đề này, cuộc thảo luận chỉ mới bắt đầu. Một kỳ vọng khác của được đặt vào hội nghị về đại đa dạng sinh học COP 15 tháng 11 tại Canada. Mục tiêu mà giới bảo vệ môi trường đặt ra là 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc thông qua nguyên tắc bảo tồn 30% lãnh thổ trên đất liền và trên biển vào năm 2030. Đấy, chúng ta thấy đại dương bây giờ cũng nguy hiểm rồi các anh chị ơi. Chứ không phải chỉ có khí hậu hâm nóng toàn cầu. Hai cái nó liên hệ với nhau, chứ không phải là không. Nếu mà khí hậu hoàn cầu càng ngày càng nóng lên thì cái gì xảy ra các anh chị? Thì những cái tảng băng ở Bắc Cực nó tan ra. Nó tan ra. Mà khi nó tan ra thì nó lại trào xuống ra biển. Mà mức biển càng lên thì càng lụt. Thế thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Đâu phải là thế giới này nó tách biệt nhau, nó không có gì liên hệ đâu. Và nó càng lụt như vậy thì con người càng chết thôi, nhất là những ai sống ở gần biển để đánh cá, đặc biệt là những thành phố du lịch trên thế giới thường thường ở đó và nhà giàu cũng ở đó nữa thì càng chết thôi. Và bây giờ chúng ta sang một cái tin thứ ba. Theo Tuổi Trẻ Online, con người khiến các dòng sông trên thế giới thay đổi ra sao? Trong 40 năm qua, con người đã làm thay đổi các dòng sông lớn nhất thế giới với tốc độ chưa từng có. Theo một nghiên cứu mới của Đại học Dartmouth, Mỹ, được công bố trên tạp chí Science, cách thức hoạt động của các con sông bị ảnh hưởng đáng kể bởi lượng phù sa mà chúng vận chuyển và tầm trầm tích của nó. Các nhà nghiên cứu sử dụng các hình ảnh vệ tinh từ NASA Landsat và các kho dự trữ kỹ thuật số về dữ liệu thủy văn để kiểm tra những thay đổi về lượng phù sa được đưa đến các đại dương của 414 con sông lớn nhất thế giới từ năm 1984 đến năm 2020. Tác giả chính là Evan Berthier, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Dartmouth, cho biết lượng phù sa của các con sông thường được quyết định từ các quá trình phát triển tự nhiên trong lưu vực sông như lượng nước, mưa, lở đất hay thảm thực vật. Các nhà nghiên cứu nhận thấy các hoạt động trực tiếp của con người đang lấn át các quá trình tự nhiên này, thậm chí còn lớn hơn tác động của biến đổi khí hậu. Các phát hiện cho thấy việc xây dựng đập lớn trong thế kỷ 20 ở khu vực phía Bắc thủy văn toàn cầu, bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu, lục địa Á, Âu và châu Á, đã làm giảm 49% lượng bùn cát lơ lửng từ sông chuyển đến các đại dương so với điều kiện trước khi có đập. Sự sụt giảm toàn cầu này đã xảy ra bất chấp sự gia tăng đáng kể trong việc cung cấp tầm trầm tích từ phía Nam thủy văn toàn cầu, bao gồm Nam Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương. Tại đây, vận chuyển phù sa đã tăng lên ở 36% các con sông trong khu vực do sự thay đổi mục đích sử dụng đất lớn. Những thay đổi này đều do các hoạt động của con người như khai thác vàng trong phù sa ở Nam Mỹ và châu Phi cận Sahara, khai thác cát ở Bangladesh và Ấn Độ, và các đồn điền trồng dầu cọ trên phần lớn châu Đại Dương. Còn ở phía Bắc, việc xây dựng đập là tác nhân chính gây ra sự thay đổi của các con sông trong vài thế kỷ qua. Chỉ riêng ở Mỹ có hơn 90.000 đập được xây dựng. Tuy nhiên, ở Mỹ và các nước khác ở Bắc Bán Cầu, nhiều đập đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ và đã xây dựng ít đập hơn trong năm thế kỷ 21. Do đó, sự suy giảm vận chuyển trầm tích gần đây tương đối nhỏ. Nhưng việc xây dựng đập ở Âu và Á và châu Á trong 30 năm qua, đặc biệt ở Trung Quốc, dẫn đến việc giảm vận chuyển trầm tích ở cả con sông trên toàn cầu đang diễn ra. Đồng tác giả nghiên cứu là ông Francis Marchillian, giáo sư địa lý, nhấn mạnh điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với các nơi đông dân cư như Việt Nam, nơi mà nguồn cung cấp trầm tích đã bị giảm đáng kể do hoạt động của các đập dọc sông Mekong. Ông Can Reno, giáo sư Đại học Trái đất tại Dartmouth, cho biết hoạt động của các con sông cung cấp những chỉ số khá nhạy cảm về những gì chúng ta đang làm đối với bề mặt trái đất. Chúng như một nhiệt kế đo sự thay đổi trong việc sử dụng đất và nước. Đấy, kính thưa quý anh quý chị, đấy là tin tức cho chúng ta thấy được là con người khiến các dòng sông trên thế giới thay đổi ra sao. Nhưng mà các anh, các chị ơi, em không nghĩ là người ta sẽ hiểu được những cái như vậy đâu. Và chỉ có các nhà khoa học mới hiểu được như vậy. Và vì thế nên họ đâu có biết gì để họ tiếp tục gây ra những cái nguy hiểm cho thế giới. Và thậm chí với khuynh hướng vị kỷ ngày nay, duy lợi ngày nay, dù người ta biết được đi nữa, người ta vẫn cứ tiếp tục. Giống hệt như là thế giới bây giờ, giữa nguy cơ là kinh tế xuống, bởi vì kỹ nghệ xuống, để cho bớt khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Thì đây cũng vậy, có người ta duy lợi, có nghĩa là chỉ có kinh tế thôi. Do đó nên người ta bất chấp khí hậu, để làm sao có thể duy trì cái mức tăng tiến về kinh tế. Nhất là các nhà chính trị gia đang phục vụ đất nước, họ chỉ cần cái quyền lợi của họ vào cái lúc họ đang phất cờ trong tay thôi. Còn ngoài ra không cần gì hết. Mặc cho thế hệ tương lai có bị thế nào đi nữa, mặc kệ chúng mày, tao hưởng thụ trước. Rồi bây giờ tiếp theo là cái tin nữa. Đấy là trái đất nhá. Trái đất là khí là một, rồi nước là hai. Rồi bây giờ cái tin thứ bốn đó là liên quan đến mặt trời. Mặt trời liên tục gây hấn với trái đất. Chúng ta thấy cái đầu đề nó hay không? Theo Tuổi Trẻ Online, các nhà thiên văn học thế giới gần đây đã phải vò đầu bứt tai khi những cơn bão mặt trời có khả năng gây rối loạn liên tục hướng vào trái đất, và một cơn bão địa từ nữa lại có thể đến vào ngày 29 tháng 6. Những cái gì đã qua rồi thì bây giờ chúng ta theo dõi. Trong vài tuần qua, bề mặt mặt trời đã có một số hoạt động tấn công trái đất liên tục. Theo trang tin Live Science, vết đen mặt trời AR3038 hướng về trái đất và được các nhà khoa học dự đoán sẽ chết. Tuy nhiên, vết đen này đã trở nên lớn hơn và hiện có kích thước gấp 3 lần trái đất. Các nhà thiên văn học đã chờ đợi xung lửa mặt trời phun ra từ vết đen này. Song thay vào đó là một vụ phóng khối lượng đăng quang CME vào ngày 25 tháng 6 và suốt ngày 26 tháng 6. CME mạnh hơn nhiều so với một xung lửa vì nó chứa một lượng lớn plasma, tức là khí ion hóa và từ trường. Cơn bão CME này bất ngờ xảy ra trùng với đỉnh của sự liên kết năm hành tinh, bao gồm sao Thủy, sao Hỏa, sao Kim và sao Mộc và sao Thổ xếp hàng trên bầu trời theo thứ tự thẳng hàng. Điều này đã không xảy ra kể từ năm 1864. Vấn đề duy nhất là CME phóng ra không phải từ vết đen AR3038. Các nhà khoa học không biết liệu vết đen khổng lồ trên mặt trời và cơn bão mặt trời có liên hệ với nhau hay không. Không giống như các xung lửa mặt trời có thể gây mất điện vô tuyến trong thời gian ngắn, CME có thể gây ra sự cố mất điện lớn. Và về lực từ trong vụ phun trào sẽ tương tác với từ trường của chính trái đất. Cơn bão CME phun trào trên bề mặt mặt trời có thể mất vài ngày để chạm vào trái đất. Vì vậy, một vụ phun trào khác nhận thấy trên bề mặt mặt trời vào ngày 26 tháng 6 có thể chạm tới trái đất vào ngày 28 tháng 6 hoặc ngày 29 tháng 6. Các nhà thiên văn học nói với tuần báo New Week như vậy. Theo trang Space Weather, các chuyên gia hiện cho rằng cơn bão địa tử đến từ một vùng tương tác đồng luân phiên của mặt trời. CIA có nghĩa là tương tác đồng luân phiên của mặt trời đó, là vùng chuyển tiếp giữa các luồng gió mặt trời chuyển động chậm và chuyển động nhanh. Những vùng này tạo ra sự tích tụ plasma và có thể đột ngột tạo ra các sóng xung kích tương tự như CME, nhưng không tạo ra vết đen. Điều này khiến chúng khó phát hiện hơn nhiều trên bề mặt mặt trời. Bão mặt trời thổi vào trái đất vào ngày 25 và 26 tháng 6, đạt đỉnh điểm vào khoảng 2,52 triệu km một giờ, phù hợp với các CIA khác trong quá khứ, theo Space Weather. Đọc cái tin này thì chắc chắn chúng ta không hiểu là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta hãy nghĩ rằng cái hiện tượng cuối cùng về ngày tận thế đó là hiện tượng mặt trời. Rõ ràng Chúa nói là hiện tượng mặt trời và mặt trăng và các tinh tú. Đấy là những gì liên quan đến bầu trời đó, là cái hiện tượng cuối cùng trước khi Chúa Kitô tới. Các anh chị ơi, có thế thôi. Đó, bây giờ đã đụng đến mặt trời. Mà mặt trời, mà ngôi sao, mặt trăng là có vào ngày thứ tư khi Chúa dựng nên trời đất. Đó. Còn ngày thứ nhất là Chúa dựng nên ánh sáng, ám chỉ là các thiên thần. Nhưng mà cái ngày thứ tư là cái ngày mà liên quan đến bầu trời. Và cái bầu trời đây liên quan đến ánh sáng tự nhiên, chứ không phải ánh sáng như ngày tạo dựng thứ nhất. Mà bây giờ đụng đến cái bầu trời này thì con người chỉ có chết thôi, và nguy hiểm vô cùng. Và bây giờ tới cái chính yếu mà chúng ta muốn nghe đây, là nồng độ thán khí trong khí quyển cao chưa từng thấy. À, đúng là em nói đó. Bây giờ hâm nóng khí hậu này là do thán khí. Mà thán khí càng thả ra nhiều, có nghĩa là sóng ế thì càng chết. Mà thán khí ở đây từ đâu mà ra? Từ kỹ nghệ. Từ kỹ nghệ. Và kỹ nghệ có lên thì kinh tế mới lên. Và con người ta vì thế bây giờ cần phải chọn lựa. Một là làm sao thay đổi cái cách để mà đừng phóng ế, đừng có dùng thán khí nữa, thì như vậy sẽ tốt hơn cho khí hậu. Còn không, không kịp thay đổi là chỉ có chết thôi. Do đó nên từ bao nhiêu năm nay rồi, hàng năm vẫn có cái hội nghị về khí hậu, thường vào cuối năm, tháng 11. Nhưng chưa có thể thực hiện được như lòng mong muốn. Và còn dậm chân tại chỗ hay đằng khác, giống như là tháng 11 năm vừa rồi tại bên Anh vậy. Theo Tuổi Trẻ Online, trong tháng 5 2022, nồng độ thán khí trong bầu khí quyển vượt ngưỡng 420 ppm, cao hơn 50% so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp và cao nhất chưa từng thấy trong khoảng 4 triệu năm qua. Wow, hết sảy ạ. Theo báo cáo của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, NOAA, đưa ra ngày 3 tháng 6, tình trạng ấm lên toàn cầu do con người gây ra, đặc biệt là thông qua các hoạt động sản xuất điện, sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giao thông, sản xuất xi măng hoặc phá rừng, là động cơ chính khiến cho nồng độ thán khí trong không khí tăng lên mức cao kỷ lục. Tháng 5 thường là tháng ghi được những nồng độ thán khí trong khí quyển cao nhất trong năm. Trong tháng 5 2022, nồng độ chất ô nhiễm trong bầu khí quyển đã vượt ngưỡng 420 ppm. Năm 2021, chỉ số này là 419, năm 2020 là 417. Có nghĩa là càng ngày các anh chị ơi, càng ngày nó càng tăng. Và như thế thì càng chết. Thế thôi, như thế thì càng thiên tai. Và như đúng nãy em nói, thiên tai đây phạm nhân lại do con người. Do đó thiên tai cũng chính là nhân tai. Nhân tai ở chỗ con người gây ra. Đấy, nếu mà không có thiên nhân tai con người thì không có cái thiên tai đó. Các thông số trên được ghi nhận tại trạm quan sát Mauna Loa ở Hawaii, nằm trên một núi lửa, một vị trí lý tưởng giúp các kết quả đo được không bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm tại địa phương. Theo NOAA, thời kỳ cách mạng công nghiệp, nồng độ thán khí trong khí quyển duy trì ổn định ở mức 280 ppm trong khoảng gần 6.000 năm tính đến giai đoạn công nghiệp hóa. Có nghĩa là thế kỷ thứ 18-19 ấy các anh chị ạ. Nồng độ thán khí ngày nay tương ứng với những mức ghi nhận được trong khoảng từ 4,1 tới 4,5 triệu năm trước, khi nồng độ thán khí ở mức gần hoặc trên 400 ppm. Vào thời điểm đó, mực nước biển cũng cao hơn từ 5 đến 25 cm so với ngày nay, đủ cao để nhấn chìm nhiều thành phố, và khi đó Bắc Cực bị bao phủ bởi nhiều cánh rừng lớn. Thán khí là một loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Khí này tồn đọng trong bầu khí quyển tạo thành bẫy nhiệt và gây ra tình trạng ấm lên toàn cầu. Thán khí có thể tồn tại trong bầu khí quyển và các đại dương trong hàng nghìn năm. Tình trạng ấm lên toàn cầu đến nay đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như những đợt sóng nhiệt, hạn hán, cháy rừng và lũ lụt chưa từng thấy. Nhà khoa học Peter Tenz từ trạm quan sát toàn cầu cho rằng nồng độ thán khí trong khí quyển đang ở những mức cao chưa từng thấy, nhưng lại không phải là điều mới mẻ. Bởi vì qua nghiên cứu, con người đã hiểu được từ hàng trăm năm nay rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng lại chưa có hành động ý nghĩa để ngăn chặn. Bây giờ xin đọc tiếp một cái tin nữa. Đó là 9 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm môi trường, nhiều hơn bệnh tật, khủng bố và chiến tranh. Theo một nghiên cứu, đây là theo AFI. Theo một nghiên cứu công bố trên tờ The Lancet Planetary Health vào đầu tháng 5 2022, ô nhiễm không khí, nước và đất là nguyên nhân gây ra cái chết của nhiều người hơn là bệnh như sida, ho gà và sốt rét, khủng bố và chiến tranh, đặc biệt là ở những nước đang phát triển. Khoảng 9 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm trên toàn thế giới, tức là cứ 6 ca tử vong thì có 1 ca liên quan đến ô nhiễm môi trường, tương đương với 16% số ca tử vong toàn cầu. Ô nhiễm được xem là mối đe dọa hiện hữu đối với sức khỏe con người và hành tinh. Số người chết vì ô nhiễm cao gấp 3 lần so với bệnh sida, lao, sốt rét, ma túy, chiến tranh và khủng bố. Ấn Độ và Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số ca tử vong do ô nhiễm, lần lượt là gần 2.4 triệu và gần 2.2 triệu ca tử vong mỗi năm. Nhưng không thể không xét đến việc hai quốc gia này có dân số lớn nhất thế giới. Các con số trên được đưa ra dựa trên phân tách của khoảng 7.000 nhà nghiên cứu về môi trường qua số liệu của chương trình nghiên cứu quốc tế về dịch bệnh và việc nghiên cứu Institute for Health Metrics and Evaluation Mỹ, được thực hiện bởi Ủy ban Ô nhiễm và Sức khỏe của tạp chí y khoa The Lancet. Những số liệu mới nhất có từ năm 2019. Theo các nghiên cứu dịch tễ học, bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi và bệnh tiểu đường thường tương quan chặt chẽ với ô nhiễm. Các nhà nghiên cứu xem xét số ca tử vong theo nguyên nhân và tiếp nối với ô nhiễm từ các yếu tố khác nhau, cũng giống như cách mà các nhà khoa học tính toán số ca tử vong vì thuốc lá do mối liên hệ giữa thuốc lá và bệnh tim và bệnh ung thư. Nguyên nhân ô nhiễm không được xác nhận trên giấy chứng từ. Đồng tác giả của báo cáo, nguyên giám đốc của Liên minh Toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm, bà Raquel Kupla, cho biết rất cần thiết để mọi người có thể nhận thức được rằng ô nhiễm chính là nguyên nhân chính gây ra vấn đề về sức khỏe mãn tính. Vấn đề này sẽ được quan tâm nhiều hơn nếu tất cả các nguy cơ ô nhiễm được ghi trên giấy chứng từ. Bà Kupka cho biết thêm như vậy. Tác động của các loại bệnh tật có thể được đánh giá so rõ ràng giữa các nguyên nhân tử vong. Chúng ta có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, ví dụ như ung thư, đột quỵ hoặc các bệnh khác. Ô nhiễm là một yếu tố rủi ro gây ra cái chết cũng như nhiều yếu tố khác. Khi chúng ta muốn phân tích loại ô nhiễm nào dẫn đến ca tử vong nào đó, thông thường được xét vào loại bệnh không gây lây nhiễm và nguyên nhân cái chết không được ghi rõ ràng trên giấy chứng từ. Do vậy, chúng ta sẽ không bao giờ thấy rằng ô nhiễm là nguyên nhân gây ra cái chết. Ô nhiễm không khí là nghiêm trọng nhất. Theo các nhà nghiên cứu, ô nhiễm không khí được đo bởi nồng độ bụi mịn, lưu huỳnh và nitơ oxit. Ô nhiễm nước ngọt và đại dương bởi các loại chất thải như thủy ngân, nitơ, phospho, nhựa là plastic đó, và dầu. Ô nhiễm đất bị gây ra bởi chì, thủy ngân, thuốc trừ sâu, hóa chất nông công nghiệp, chất thải điện tử và chất thải phóng xạ. Ô nhiễm không khí kể ngoài trời lẫn bên trong là yếu tố rủi ro đầu tiên, chiếm khoảng 75% số ca tử vong. Con số này gia tăng đồng nghĩa với việc lượng khí thải độc hại từ các phương tiện giao thông và các việc tạo ra năng lượng ngày càng tăng. Điều đáng chú ý là ngày càng có nhiều bệnh mãn tính và các trường hợp tử vong sớm do hóa chất độc hại, đặc biệt là không khí bị ô nhiễm do chì lên đến 1.8 triệu ca, tiếp xúc với bụi mịn và khí nitơ oxit là nguyên nhân tử vong của 6.7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm. Nghiên cứu phân biệt rõ các chất ô nhiễm truyền thống và hiện đại. Ví dụ, các chất ô nhiễm truyền thống đó là khói, nước thải sinh hoạt. Các chất ô nhiễm hiện đại là ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông hoặc từ các hoạt động công nghiệp và hóa chất độc hại. Báo cáo cho biết các ca tử vong do ô nhiễm truyền thống đã giảm, nhưng do các chất ô nhiễm hiện đại lại tăng lên đáng kể ở hầu hết các quốc gia. Chi có mặt ở mọi nơi. Bên cạnh ô nhiễm không khí, ô nhiễm do hóa chất gây ra 1.8 triệu ca tử vong mỗi năm từ các loại kim loại nặng và các chất thải công nghiệp, thuốc trừ sâu hoặc các chất gây ô nhiễm có trong các sản phẩm được sử dụng trong tiêu dùng hàng loạt chất chống cháy, hợp chất perfluorinated, bisphenol, platane. Các nhà nghiên cứu cho rằng con số này trên thực tế có thể cao hơn do rất ít hóa chất sử dụng trong ngành công nghiệp được theo dõi đầy đủ và thường chỉ ở những nước đã phát triển. Ô nhiễm chì là loại phổ biến nhất. Bà Kupka giải thích việc tiếp xúc với chì có thể xảy ra nhiều tình huống. Bình điện của ô tô đều được tái chế ở một nơi nào đó. Ở các nước thu nhập cao, pin thường được tái chế theo chu trình cẩn thận và nghiêm ngặt. Còn ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, có thể hơn một nửa tổng số bình điện bị bỏ đi hoặc không được tái chế và sử dụng đúng cách. Điểm thứ hai, điều khiến chúng tôi lo lắng là các loại gia vị và hương liệu bị pha tạp chất, đặc biệt là ở các nước sử dụng nhiều gia vị trong ẩm thực như Ấn Độ, Bangladesh, Maroc và Georgia, hay cả trong các loại gia vị nhập khẩu vào Mỹ. Trong quá trình chế biến, họ thêm chì chromat hoặc muối chì tạo ra màu vàng hoặc đỏ bắt mắt cho gia vị. Thứ ba, đó là việc sử dụng đồ gốm, tráng men, chì hoặc dụng cụ nấu nướng bằng nhôm có chứa chì. Khi nấu ăn bằng các loại vật dụng này, chì có thể ngấm trực tiếp vào thực phẩm. Liên hiệp châu Âu ngày 25 tháng 4 đã công bố một kế hoạch nhằm loại bỏ hàng loạt các loại hóa chất gây nguy hiểm nhất cho sức khỏe và môi trường khỏi các sản phẩm tiêu dùng vào năm 2030. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng hầu hết các quốc gia chưa làm đủ. Đồng tác giả của báo cáo Richard Fuller cho biết, mặc dù ô nhiễm gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, ngày càng được ghi nhận rõ ràng và mối quan tâm ngày càng tăng trong dân chúng, sự chú ý mà các phương tiện dành cho cuộc chiến chống ô nhiễm chỉ tăng rất ít kể từ năm 2015. Chúng ta thấy cái chì đó, chúng ta đâu ngờ cái chì này nó nguy hiểm như vậy. Vậy mà nó liên quan đến đồ ăn của chúng ta nữa. Khủng khiếp, khủng khiếp. Và chúng ta không biết đó nên chứ ăn và cứ ăn rồi cứ bị bệnh. Ở trong này nói điểm thứ hai nữa là điều khiến chúng tôi lo lắng là các loại gia vị và hương liệu bị pha tạp chất, đặc biệt là ở các nước sử dụng nhiều gia vị trong thực phẩm, ẩm thực đó. Rồi là pin, rồi là bình điện, ô tô, đấy cũng là chì hết. Và bây giờ chúng ta thì thấy đến những nhà hàng đó, họ đưa chúng ta những cái loại mà loại ni lông nữa đâu, loại ống hút ấy, mà bằng giấy thôi, giấy dày. Đấy, hôm nọ em đi ăn một cái nhà hàng vĩ dạ đó, họ đưa cái ống hút bằng giấy thôi chứ không phải bằng ni lông. Đấy, ni lông cũng nguy hiểm nữa. Nhiều thứ bây giờ cái gì cũng nguy hiểm, nó liên quan đến cái nguy hiểm của chúng ta bây giờ đây này. Tiếp theo, thiệt hại kinh tế do ô nhiễm. Một vấn đề khác được giới chuyên gia quan tâm đó là thiệt hại kinh tế liên quan đến các ca tử vong sớm do ô nhiễm. Điều này có thể được đánh giá qua việc mất đi nguồn nhân lực trong xã hội. Tờ Le Lancet gọi đây là tổn thất phúc lợi. Báo cáo sử dụng phương pháp đánh giá chi phí ô nhiễm hiện đại dựa trên các triển vọng tăng trưởng kinh tế xã hội của các quốc gia. Theo báo cáo được Ủy ban về ô nhiễm và sức khỏe của Lancet thực hiện dựa trên số liệu năm 2015, thiệt hại kinh tế liên quan đến ô nhiễm vào năm 2015 tương đương với 6.2 GDP thế giới. Tình trạng không khí ô nhiễm tác động đến kinh tế, đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực Đông Á, 10.3% GDP, và Thái Bình Dương là 9.3% GDP. Đấy, chúng ta thấy không? Bây giờ chúng ta làm cho kinh tế lên, khi phóng thuế làm tăng thêm cái thán khí, thì chẳng những không làm cho kinh tế lên mà còn làm cho kinh tế xuống. Đấy, chúng ta vừa nghe xong. Tại sao vậy? Nhiều người chết hơn. Và nhiều người chết hơn thì là mất đi những nhân lực để làm việc trong ngành kỹ nghệ. Và vì thế nên kinh tế nó xuống. Thấy không? Do đó con người bây giờ quá sức là nan giải. Và chúng ta thấy những cái nước mà tân tiến bây giờ đang thiếu nhân lực, đang thiếu labor và đang cần gọi là import, có nghĩa là nhập khẩu labor. Chúng ta thấy chưa? Rõ ràng nhá, đấy là cái hiện tượng mà làm cho kinh tế xuống chứ không phải kinh tế lên. Đó, hôm nay chúng ta biết được thêm một cái bí mật. Khi mà người ta cứ thích kinh tế lên, nghĩa là phóng thuế vừa nó đi để rồi làm kinh tế lên, hóa ra kinh tế nó lại xuống. Bởi vì chính cái phóng bừa nó đi như vậy đó làm cho nhiều người chết hơn. Và sức khỏe nó yếu hơn thì người ta lại càng không làm việc được. Và như thế thì kinh tế xuống. Các nước nghèo chịu hậu quả nhiều nhất. 92% số ca tử vong tập trung ở các nước có thu nhập trung bình và thấp. Đặc biệt ở Nam Á như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh. Ở các nước có quá trình công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng như Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Madagascar hoặc Kenya, cứ 4 người tử vong thì có đến 1 ca có liên quan đến ô nhiễm. Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng kinh tế của những cuộc sống bị rút ngắn này đối với các quốc gia liên quan. Hơn 4.600 tỷ đô la mỗi năm, hay tương đương với 6.2% GDP thế giới. Tuy nhiên, gánh nặng ô nhiễm này vẫn bị cả chính phủ và các tổ chức hỗ trợ phát triển bỏ qua. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng. Em nói mà bây giờ rõ ràng, tin tức cũng vậy. Em đọc tin tức, bây giờ em lặp lại, bây giờ tin tức lại lặp lại nữa. Tạp chí tờ Lancet kêu gọi xóa bỏ lầm tưởng rằng ô nhiễm là hệ quả tất yếu của sự phát triển kinh tế. Các nhà nghiên cứu kêu gọi tăng cường tài trợ cho việc kiểm soát ô nhiễm từ các chính phủ và các nhà tài trợ, giám sát tốt hơn và một cơ quan khoa học độc lập mới để đánh giá vấn đề theo mô hình của Ủy ban Chính phủ về biến đổi khí hậu, có các báo cáo có ảnh hưởng được tất cả các chính phủ đồng ý. Theo bà Raquel Kukka, từ lâu ô nhiễm chỉ được xem là một vấn đề cần giải quyết ở mức độ địa phương với các quy định quốc gia. Thế nhưng, cũng giống như hiện tượng trái đất nóng lên, ô nhiễm là một mối đe dọa toàn cầu và không bị giới hạn bởi đường biên giới và cần phải phản ứng trên toàn thế giới. Đấy rồi, một cái tin cuối cùng nữa, chúng ta đọc theo AFI. Và tin này đó là GIEC đối phó hâm nóng khí hậu cần hành động ngay bây giờ nếu không quá muộn. Các chuyên gia khí hậu Liên Hợp Quốc, gọi tắt là GIEC đó, trong báo cáo công bố hôm 4 tháng 4 2022 cảnh báo khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ đạt đỉnh điểm trong 3 năm nữa thôi. Đầu tư hàng năm trong lĩnh vực khí hậu tại châu Âu cần phải tăng từ 2 đến 4 lần. Có thể đạt được mục tiêu khí hậu chỉ tăng thêm 1.5 độ C thôi. Đây là đợt công bố cuối bản báo cáo nhiều ngàn trang của nhóm chuyên gia gồm 278 nhà khoa học và hàng trăm cộng sự thuộc 65 nước tham gia, đã tổng hợp 18.000 công trình nghiên cứu với khoảng vài chục ngàn khuyến cáo. Theo trang mạng Good Planet, báo cáo ghi nhận nhiều lý do để hy vọng. Trước hết, tuy khí thải gây hiệu ứng nhà kính có tăng, nhưng tốc độ tăng đã giảm từ 2.1%, còn 1.3% từ 2010 đến 2019, nhờ đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng. Giá thành năng lượng mặt trời, điện gió và pin lithium ion giảm mạnh. Tuy nhiên, năng lượng tái tạo vẫn chỉ chiếm 8% sản lượng điện toàn cầu và những tiến bộ không đồng đều tại các khu vực. Theo các chuyên gia khí hậu Liên Hiệp Quốc, cần phải giảm khí thải 43% từ nay đến năm 2030 để đạt mục tiêu chỉ tăng 1.5% độ C. Nếu không, nhiệt độ sẽ tăng đến 3.2 độ C vào năm 2100. Một cơn ác mộng. Ông Jim Skea, đồng chủ tịch việc soạn thảo báo cáo cảnh báo cần phải hành động bây giờ hoặc không bao giờ. Bên cạnh đó, dù đầu tư vào khí hậu đã tăng 60% từ năm 2013 đến năm 2020, tốc độ đã chậm lại từ 2018. Trại tợ công và tư cho việc sản xuất năng lượng hóa thạch vẫn cao hơn đầu tư giảm thải. Ông Frank Lecoq, một trong các tác giả, khẳng định đầu tư hôm nay sẽ mang tính quyết định cho những năm sắp tới. Để duy trì mức 1.5 độ C, cần chấm dứt hoàn toàn việc dùng than đá và giảm sử dụng dầu khí từ 60 đến 70% từ nay đến năm 2050. Hầu như toàn bộ việc sản xuất điện phải dựa vào các nguồn tạo khí thải thấp hoặc bằng không. Tất cả các lĩnh vực phải đóng góp vào công cuộc giải hâm nóng khí hậu, cung cấp năng lượng, kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, xây dựng. Kính thưa quý anh chị, đọc đến cái đoạn kết này em thấy được là chính chiến tranh xảy ra ở Ukraine hiện nay đó các anh chị lại làm tăng vấn đề dùng than đá lên nữa, có nghĩa là liên quan đến than khí đấy. Bởi vì những cái nước châu Âu bây giờ không muốn dùng dầu khí của Nga nữa thì lại phải trở lại với than đá, nếu không thì sẽ không có cách giải quyết trước khi tìm được những cái nguồn cung dầu khí khác thay Nga. Do đó nên trong cái thời gian này, nếu mà không kịp thì cái vấn đề các nước tân tiến ở Âu Châu mà dùng lại than đá thì càng chết nữa. Vụ phóng uế lại càng tăng và do đó nên con người ta lại càng nguy hiểm với lại cái cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu hiện nay. Do đó nên chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho thế giới của chúng ta chẳng những đang bị tấn công bởi những cái bạo loạn trong xã hội như ở Hoa Kỳ này, hay là những cái cuộc chiến tranh, nhất là ở Đông Âu, còn ngoài ra ở nhiều nơi trên thế giới nữa. Và chính cái thiên nhiên tạo vật cũng đang tấn công loài người nữa. Bởi vì chính con người đã chạm đến cái con khủng long thiên nhiên này mà tưởng là nó hiền, hóa ra nó quá dữ. Và khi nó ra tay thì không có kịp đỡ đâu và chỉ có chết thôi. Chiến tranh thì có thể là được chấm dứt, chứ còn thiên tai thì nó khủng bố cho mà chết, mà không kịp trở tay nữa, chứ đừng có nói mà mang vũ khí hạng nặng ra đấu với nó. Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới, đặc biệt cho chúng con biết được là chúng con đang ở trong cái tình trạng ứng nghiệm những gì Chúa nói ở Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 24 về ngày tận thế, liên quan đến thiên tai, nhân tai và nhất là đến lòng người đang đầy những phách, những gian dối, gian ác, và đó là những cái khói độc từ hỏa ngục bốc lên ngùn ngụt trên thế gian này, gian dối, hận thù, chia rẽ, sát hại nhau. Và bây giờ thế giới của chúng con đang xảy ra như vậy, nhưng khi Chúa tới thì tất cả sẽ được canh tân. Chúng con tin vào Chúa. Amen.
Bạn ơi, năm châu dẫu xa ngàn núi, biển khơi xa xôi hát chung bài ca, hãy tình bao la vẫn xanh cầu la, trái đất thân thương cùng chung ngôi nhà. Mùa xuân mãi mãi tươi sáng, I'm